Mới đó mà còn mười mấy ngày nữa là chúng ta kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Quý vị có chuẩn bị cho Giáng sinh chưa? Chắc chúng ta những người mà đi làm rồi bình thường chắc là chưa có chuẩn bị hoặc là chuẩn bị chưa kịp. Thật sự mà nói chúng ta đang ở trong cái mùa gọi là mùa vọng. Mùa vọng là cái thời gian 4 Chủ nhật trước cái ngày lễ Giáng sinh. Đây là cái thời gian mà cái điểm chính của mùa vọng á, là chúng ta chuẩn bị. Chuẩn bị ăn mừng, chuẩn bị kỷ niệm cái ngày Đức Chúa Giêsu Giáng sinh. Mà không phải chỉ chuẩn bị cái ngày Chúa Giêsu Giáng sinh, ngày đến lần thứ nhất làm một baby và lớn lên để chết và cứu cả nhân loại. Nhưng mà mùa vọng cũng có nghĩa là chúng ta chuẩn bị để gặp Chúa Giêsu Christ trở lại lần thứ hai. Lần mà Chúa đến để xét đoán thế gian và Ngài đến để tiếp rước con dân của Ngài. Cái ngày đó là cái ngày mà nó xảy ra mình không biết lúc nào, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngày mà Chúa đến, Chúa tìm, Chúa thấy chúng ta đang sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Cho nên cái mùa vọng không những là cái thời gian chúng ta chuẩn bị mình cho Chúa Giáng sinh, nhưng mà chúng ta chuẩn bị để gặp Chúa. Gặp Chúa trong cái tấm lòng hớn hở, vui mừng bởi vì mình đang sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây, một câu hỏi vô cùng quan trọng là quý vị có chuẩn bị gặp Chúa chưa? Chuẩn bị Chúa Giáng sinh chưa? Có thể nói, ô chuẩn bị Chúa Giáng sinh, hầu hết chúng ta nghĩ như thế nào? Chắc là mục sư hỏi về cái cây Noel dựng lên chưa, nhà xung quanh có để đèn chưa, hay là mua quà đủ chưa, và khi mua đủ rồi thì có đã gói xong chưa, rồi có chuẩn bị những cái bữa tiệc linh đình mời bạn bè đến ăn uống chưa, vân vân. Thưa quý ông bà anh chị em, đối với Chúa mùa vọng, Chúa không có hỏi, Chúa không có hỏi chúng ta là chuẩn bị cho mấy cái đó chưa. Nhưng mà Chúa hỏi mỗi một quý ông bà và tôi đó là gì? Trong cái mùa vọng này, mỗi người trong chúng ta chuẩn bị cái đời sống thuộc linh của mình chưa? Để khi chúng ta gặp được Chúa đó, chúng ta có gặp trong tai bắt mặt mừng, hay là chúng ta gặp trong cái hỏi ôi nó phải chi mà tôi chuẩn bị một cách đẹp lòng Chúa thì quý việc mày. Thưa quý ông bà anh chị em, trong lời của Chúa cho chúng ta ở đây một cái hình ảnh một người rất là đặc biệt, đó là Giăng Báp-tít. Ông nói với dân sự của Chúa và ngay cả chúng ta ngày hôm nay là dân sự của Chúa phải chuẩn bị để gặp Chúa vinh hiển, đấng cứu thế Messi Chúa Giêsu đến, chuẩn bị cho cái đất đó. Và lời của Chúa chúng ta vừa nghe ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 từ câu 1 cho tới câu 12 cho chúng ta thấy được 4 cái nguyên tắc mà chúng ta chuẩn bị để chúng ta gặp Chúa. Không có 4 nguyên tắc này, chúng ta không thể nào chuẩn bị gặp Chúa được. Không có thể nào tận hưởng, chuẩn bị cho Giáng sinh của Chúa được. Cái nguyên tắc thứ nhất là gì? Chúng ta, dĩ nhiên là chúng ta phải chuẩn bị. Sẵn sàng. Prepare. Đó là cái nguyên tắc thứ nhất. Ở đây chúng ta thấy là Giăng Báp-tít được ở trong Ê-sai, Tiên tri Ê-sai nói về Giăng Báp-tít mấy trăm năm trước về Giăng Báp-tít như thế này, ở trong Ê-sai đoạn 40 câu 3 tới câu 5 nói như thế này: có tiếng kêu rằng hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Sô-va, hãy ban bằng đường cái trong đắc hoan cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cất lên, mọi núi, mọi gò sẽ bị hạ xuống. Các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bây giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra và mọi mắt sẽ đều thấy vì miệng Đức Giê-hô-va phán vậy. Ở đây chúng ta thấy được lời của Chúa nói với dân sự của Chúa phải chuẩn bị, prepare, mở đường, chuẩn bị. Cái chữ chuẩn bị ở trong nguyên văn hay là mở đường, chuẩn bị ở trong nguyên văn ở đây có nghĩa là dọn sạch, dọn sạch sẽ, dọn sạch sẽ. Cái trong nơi đồng vắng có những cái nơi cao thì hạ xuống, những cái nơi thấp thì được nâng lên, những nơi nào không có đường cái thì phải làm cho nó có cái đường cái. Đây là cái phong tục lúc bấy giờ, khi một vị vua đến một nơi nào thì họ đưa cái người đại diện đến đó trước, để những người đại diện đó đến để làm gì? Để họ đến, không những họ thông báo cho dân chúng biết là vua sẽ đến, nhưng mà họ cũng chuẩn bị đường xá cho nó đàng hoàng để vị vua đó đến. Nếu chỗ nào có những cái hố sâu trên đường thì họ lấp bằng, những nơi nào mà nó cao thì họ là ban bằng. Ngay cả họ sửa đường xá một cách rất là tươm tắt trước khi vị vua đó đến. Và thưa quý ông bà anh chị em, ở đây lời Chúa nói ở trong Esai, tiên tri Esai nói trong câu số 3 phần B, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta, có nghĩa là sao? Ban bằng hay là chuẩn bị làm sao cho nó bằng, có nghĩa là sao? Trong phần kinh thánh trước đó, trong đoạn 26 câu số 7 thì nói như thế này: đường của người công bình là ngay thẳng, thẳng ban bằng. Ngài là đấng ban, Ngài là đấng ngay thẳng ban bằng đường của người công bình. Cho nên ở đây chúng ta thấy được một điều, đó là gì? Để chuẩn bị Chúa đến với chúng ta, mỗi người trong chúng ta phải sống một đời sống công bình. Hay là nói cách khác hơn, một cách dễ hiểu hơn, là mỗi người trong chúng ta phải dọn sạch những cái tội lỗi trong đời sống của mình. Những điều đó có thể không ai biết hết, nhưng mà chúng ta biết, Chúa biết. Để chuẩn bị cho Giáng sinh, để chuẩn bị khi mà chúng ta, Chúa đến với chúng ta phải dọn sạch những cái điều đó. Những cái tội lỗi đó có thể là trong tư tưởng của chúng ta. Những tội lỗi đó có thể là trong lời nói của chúng ta, trong hành động của chúng ta, trong nơi kín đáo không ai biết. Và thưa quý ông bà anh chị, chúng ta không thể nào đón Chúa được nếu chúng ta không có dọn sạch sẽ những điều đó. Chúa không thể nào đến với chúng ta khi đời sống của chúng ta vẫn còn ôm ấp những cái thói hư tật xấu, những cái điều mà chúng ta biết Chúa không đẹp lòng. Chúa không thể nào đến với chúng ta được. Và đó là điều mà Giăng Báp-tít nhắc nhở, răn bảo chúng ta phải chuẩn bị. Chuẩn bị bằng cách nào? Chúng ta phải bắt đầu bằng cách chúng ta xưng tội. Đó là cái nguyên tắc thứ hai. Thứ nhất là mình chuẩn bị. Bây giờ chuẩn bị như thế nào? Xưng tội. Có thể mình ngồi đây mình nói, ồ, ai có tội thì có, nhưng mà tôi không có đâu. Chúng ta cần cẩn thận điều đó. Đó là cái tư tưởng của ma quỷ, nó không bao giờ nghĩ nó có tội gì cả. Và nó cũng muốn những người con của Chúa nghĩ như vậy. Chúa nói ở trong gian nhất rất là rõ ràng. Ai nói rằng mình không có tội, đó là người nói dối. Và nói dối trước mặt Chúa là có tội rồi. Hãy xét lại trên mình. Xưng tội. Và khi mình đến với Chúa mình xưng tội thì sao? Khi mình cầu nguyện, thường thường là sao? Mình cầu nguyện, nếu con có tội gì xin Chúa tha cho con, phải không? Thưa quý ông bạn chị em, cái đó không phải là xưng tội. Xưng tội là nhận biết rằng mình làm những cái điều đó sai trật. Và trước mặt Chúa đó là một điều khủng khiếp vô cùng. Bởi vì tội đối với Chúa là cái gì mà một trong những lý do mà Chúa đến trong thế gian này, ngoài tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta, là tội lỗi nó khủng khiếp đến nỗi mà Thượng Đế không thể nào chịu nổi khi Ngài không hy sinh cho con người để cứu con người ra khỏi tội. Xưng tội, mình phải nhận thức rằng, phải nhận rằng mình có tội. Mà mình xưng không phải là mình xưng một cách tổng quát, xin Chúa tha tội cho con. Không phải, mình xưng một cách chi tiết trước mặt Chúa. Giống như mình tới đồn cảnh sát, mình nói, cảnh sát, tôi muốn xưng tội. Thì quý vị nghĩ cái câu đầu tiên về cảnh sát đó hỏi là gì? Tội gì? Chứ không phải là, cảnh sát, tôi xin xưng tội một cách tổng quát thôi. Đủ rồi, không có. Cái tội gì vậy? Hãy xưng trước mặt Chúa một cách chi tiết. Những cái tội đó trước mặt Chúa. Nếu quý ông bạn chị em theo dõi những cái cuộc phán hưng ở trên thế giới này, những cái cuộc phán hưng lớn á, revival á, luôn luôn bắt đầu từ cái chỗ mà con cái Chúa cầu nguyện xưng tội. Đến với Chúa cầu nguyện xưng tội. Và để xưng tội mà Chúa đẹp lòng, nó phải có một cái nguyên tắc vô cùng quan trọng phải xảy ra, đó là phải ăn năn. Ăn năn. Quý vị nói, ủa, xưng tội với ăn năn thì nó cũng giống nhau phải không? Không phải đâu, thưa quý ông bà anh chị. Xưng tội là mình nhìn nhận rằng điều mình làm là sai. Nhưng mà ăn năn có nghĩa là mình thay đổi cái đó. Quý vị có con nhỏ, quý vị biết. Nó đánh em nó, hay là ngay cả thằng nhỏ của tôi, nó đánh anh nó. Hay là ở nhà có những cái chữ không được nói. Mà thằng anh nói một cái, thằng nhỏ nó kêu, em mét ba cái là thằng nhỏ nó kêu, sorry, nó cứ chạy, nó sorry, nó nói, Hiếu Thiền nó nói, Hải Thiền nó kêu sorry, bởi vì nó nói cái chữ mà không được nói trong nhà. Hoặc là nó đánh em nó biết là sai, em nó tới mét tôi thì nó chạy tới, nó kêu sorry, nó nói liên tục như vậy. Nhưng mà sao, thưa quý ông bà anh chị em, sau khi nó tới, nó sorry xong rồi, cái mình nói bà tha tội cho con, không làm như vậy nữa. Quý vị biết chuyện gì xảy ra rồi phải không? Nó tới, nó chờ chút, nó làm y chang lại cái chuyện đó nữa. Nó xưng tội nhưng mà nó không có ăn năn. True confession always leads to repentance. Khi chúng ta thật sự xưng tội là lúc chúng ta thật sự ăn năn. Có nhiều lúc chúng ta đến với Chúa, chúng ta chỉ xưng tội mà thôi. Nhưng mà chúng ta không có ý định thay đổi. Và thưa quý ông bà anh chị em, trước mặt Chúa, mình xưng tội như vậy, Chúa chưa có tha tội cho mình. Bởi vì thật sự, một người thật sự xưng tội là một người thật sự ăn năn. Quý vị hỏi hồi thương với Hoàng Thiên con, hai đứa con lớn của tôi, nó làm cái gì sai, nó xin lỗi tôi á, cái đó chưa đủ thưa quý ông bà chị. Xin lỗi đối với lời của Chúa, mình feel sorry về cái gì, có nghĩa là mình thay đổi. Repentance, confession means change. Mình đang đi cái hướng bắt, mình biết nó sai rồi. Chúa nói sai rồi đó con, sai trong cái cách con suy nghĩ, sai trong cái cách con đối xử với người thân trong gia đình của con, sai trong cái cách con đang làm dự tính đó. Khi mình xưng tội, khi mình ăn năn, có nghĩa là mình quay đầu lại 180 độ, mình không có còn đi cái con đường đó nữa. Quý ông bà anh chị em biết tại sao những tù nhân khi họ làm những cái tội phạm đó, khi họ được thả ra là rồi mà phần lớn họ trở lại tù, họ ra được một thời gian ngắn rồi họ cũng ăn cắp, họ cũng làm mấy cái chuyện y chang như vậy, họ bị ở mà bắt bỏ lại trong tù. Quý ông bà anh chị em biết cái lý do tại sao không? Khi mà họ bị bắt á, họ nói họ sorry rất là nhiều, nhưng mà sự thật là họ không có chịu thay đổi. Họ không có thay đổi trong cái thái độ của họ, họ không có thay đổi trong cái đời sống của họ, cho nên họ luôn trở lại tù. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái bẫy mà ma quỷ nó luôn luôn nó đặt trước mặt những người con gái của Chúa, mà nhiều con cái Chúa mắc phải cái bẫy này. Ồ, con đến, con làm cái gì đó sai trật, con biết nó sai, con thấy ái nái quá, con đến với Chúa, xin Chúa tha tội cho con, nhưng mà tận trong lòng của con không có ăn năn chút nào cả. Con không có cái ý định thay đổi gì cả. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang mắc cái bẫy của ma quỷ mà chúng ta không biết. Quý vị biết trong thiên đàng đó, lời của Chúa nói, điều gì làm cho thiên đàng vui mừng vô cùng? Quý ông bà anh chị em biết điều gì không? Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện Chúa Giêsu nói, một người đi chăn mà 100 con chiên mà mất một con chiên, phải không? Thì ổng để 99 con chiên kia, ổng đi tìm cho được cái con chiên bị mất. Mà khi mà tìm cho được con chiên bị mất rồi, ổng về, ổng kêu bạn bè ăn mừng với nhau, vui quá vì được con chiên bị lạc mất được trở lại. Và lời Chúa nói như thế nào? Ở trong Luca đoạn 15 câu 7, ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng khi một kẻ có tội ăn năn. Thiên sứ ở trên thiên đàng, cả thiên đàng ăn mừng, vui lắm. Heaven is exciting when one person repents. Tạ ơn Chúa, thiên đàng vui mừng khi một người ăn năn, chứ không phải chỉ tới xưng tội mà thôi. Chúng ta biết có nhiều đạo khác họ xưng tội, phải không? Như các anh em Công giáo của mình, tới xưng tội cùng cha, nhưng mà khi bước ra rồi có thay đổi hay không, đó mới là điều then chốt. Cho nên để chuẩn bị gặp Chúa trong mùa Giáng sinh này, để thật sự tận hưởng phước hạnh Chúa ban cho mình trong mùa Giáng sinh này, khi Chúa đến với chúng ta, hãy chuẩn bị chính mình, hãy dọn sạch những tội lỗi trong đời sống của mình. Làm cách nào? Xưng tội ăn năn. Ăn năn mới thật sự là chúng ta xưng tội. Và cái nguyên tắc cuối cùng vô cùng quan trọng đó là kết quả. Kết quả. Ở đây chúng ta thấy lời của Chúa nói trong Matthew đoạn 3 câu số 8, đó là câu gốc của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau rất là ngắn. Xin chúng ta cùng đọc với nhau. Matthew đoạn 3 câu số 8, kết quả. Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Thưa quý ông bà anh chị em, mình không thể nào đến với Chúa, mình xưng tội, mình ăn năn mà nó không có kết quả được. Cái điều đó không thể nào xảy ra được. Một người đến với Chúa nói là: Chúa ơi, con có cái tội này, cái tánh hư thật xấu này, con xin Chúa tha tội cho con thay đổi nó, và với tâm lòng đó nó phải có kết quả. Kết quả đó là gì? Kết quả chúng ta biết một người có kết quả trong Chúa là như thế nào rồi. Có được trái của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhục nhẫn nại. Quý ông bà chưa có bao giờ thấy một người tin Chúa, họ cũng đi nhà thờ rất là thường xuyên, nhưng mà họ không có tình yêu thương không? Hay là đời sống của họ có những cái cay đắng đối với những người thân trong gia đình không? Hay là đời sống của họ không có vui mừng gì hết, thấy rầu rĩ gì? Rầu rĩ, rầu ria ra, rậm rạp. Yeah. Rầu rụng nữa. Wow. Nhìn không thấy, họ cũng đi thờ thường xuyên vậy đó. Nhưng mà tội quá, sao mà buồn bã quá. Thưa quý ông bà anh chị em, thay vì họ xưng tội mình, thay vì họ ăn năn tội của họ như thế nào? Họ dựa trên những cái lễ nghi tôn giáo. Mình đi nhà thờ như vậy là mình được cứu rồi, thường xuyên như vậy là ngon lành rồi, không có cần phải xưng tội, không có cần phải thay đổi đời sống gì cả. Và đó là điều mà Giăng Báp-tít ông nói ở đây. Những người Pharisee, những người mà họ tự hào họ là người Do Thái, và họ được sự cứu rỗi bởi vì sao? Chúa có cái giao ước với Abraham. Chúa nói họ là con cháu của Abraham, mà hễ mà con cháu của Abraham là tự động được sự cứu rỗi. Cho nên họ giữ những cái lễ nghi tôn giáo rất là kỹ, nhưng mà trong lòng của họ không có sự thay đổi gì cả. Đến nỗi mà Giăng Báp-tít nói một cách rất là thẳng thắn như thế này, Matthew đoạn 3 câu số 9: đừng tự khoe rằng Abraham là tổ phụ chúng ta. Và ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cháu cho Abraham được. Rồi Chúa muốn nói gì ở đây? Không phải là mình sanh trong một gia đình cha mẹ là đạo tin lành, là tin Chúa, là tự động mình được sự cứu rỗi. Không phải như vậy. Không phải mình giữ những cái lễ nghi tôn giáo là mình được vào thiên đàng sau khi chết. Không phải như vậy. Cái điều quan trọng là mình phải sống một đời sống tin cậy Chúa, hết lòng với Chúa như Abraham. Chứ không phải là về cái đời sống mà ai cũng thấy mình có vẻ đạo đức là mình ngon lành đâu. Không phải như vậy. Vì lời của Chúa trong câu số 10 nói chúng ta phải kết quả. Nếu không thì như thế nào? Câu số 10. Bởi cớ ấy, bây giờ cái búa đã để kề rễ cây. Vậy hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụp. Và Chúa nói rất là rõ ràng ở đây. Mình theo Chúa, mình thật sự ăn năn, mình chuẩn bị để gặp Chúa. Nó là ô, tôi mong muốn được gặp Chúa. Chúa nói con phải ăn năn, và đời sống ăn năn thật sự của con nó phải kết quả. Bằng không thì chuyện gì xảy ra? Cái búa để gần cái rễ, cái gốc cây, cái cây đời sống của mình giống như một cái cây như vậy trước mặt Chúa. Mới trồng xuống thì không đến nổi gì, nó chưa ra trái. Cào trồng một cây táo chẳng hạn, mới thời gian nào nó có thể chưa ra trái, nhưng mà trồng 10 năm, 20 năm sau nó vẫn không ra trái. Quý vị là người làm nông, quý vị có chịu nổi không? Nguyên một cái vườn nho như vậy mình trồng để mình mong muốn có khoe lợi, mà trồng hết năm này qua năm nọ tới năm kia nó không ra trái gì hết. Nó chỉ là một cái cây ngon lành vậy thôi. Nói một cách thực tế, không ai trong chúng ta chấp nhận điều đó cả. Và trước mặt Chúa cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị. Chúng ta nói mình chuẩn bị gặp Chúa, con rời đời này con sẽ về với Chúa ở thiên đàng. Nhưng mà nhìn lại đời sống của con á, không có trái gì hết. Con đi nhà thờ thì đi nhà thờ vậy đó, nhưng mà đời sống của con chẳng có ảnh hưởng tốt đẹp với ai cả. What happens here? Mình đi làm ở trong sở làm chẳng hạn, mà mình làm không được cái chuyện gì hết thì quý vị biết chuyện gì xảy ra rồi, phải không? You're fired. Cho nên cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta. Cái đội banh, đội tuyển Việt Nam đá banh như vậy, nhưng mà mình là một trong những cầu thủ đó. Mình vô mình đá không được cái gì hết thì quý ông bà anh chị em nghĩ cái người bầu có giữ mình không? Trong thực tế chúng ta thấy rất là rõ ràng, nhưng mà trong đời sống tâm linh của chúng ta cứ sống, ô không sao đâu, không đến nổi gì đâu, không có trái gì cả, không có cái gì gọi là kết quả cho Chúa cả, mình nói không sao đâu. It's not normal. Cái đó bất bình thường. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta chuẩn bị lòng của chúng ta. Câu hỏi được đặt ra ở đây buổi sáng hôm nay cho mỗi một người trong chúng ta là: quý vị và tôi có chuẩn bị gặp Chúa Giêsu chưa? Không những chuẩn bị để ăn mừng kỷ niệm cái ngày Chúa Giáng sinh, nhưng mà chuẩn bị Chúa rất là ao ước mong muốn có được cái mối quan hệ mật thiết với quý vị. Quý vị có sẵn sàng cho mối quan hệ đó chưa? Cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta để chúng ta nhớ điều này, để chuẩn bị gặp Chúa bất cứ lúc nào. Đời sống của chúng ta trước hết phải gì? Dọn sạch sẽ những cái tội lỗi vắng vương chúng ta. Phải ăn năn, phải xưng tội, và phải kết quả. Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn của mình. Đó là mạng lệnh của Chúa. Và tôi tin chắc rằng một cái cây nho, một cái cây cam, một cái cây bưởi mà nó ra trái sum xê, chúng ta biết điều gì xảy ra rồi, phải không? Nó cảm thấy rất là phước hạnh, bảo đảm. Và những người nhận được những cái trái đó, họ ăn được ngọt ngào, được ngon miệng, không có gì quý bằng. Và tôi tin chắc rằng đời sống của chúng ta Chúa muốn mỗi một chúng ta trên thế gian này. Như cái phần kinh thánh, thi kinh thánh của hội thánh chúng ta năm này ở trong gian đoạn 15 rất là rõ ràng. Một đời sống thật sự là con của Chúa là đời sống kết quả. Hay là nói cách khác hơn, cuộc đời của mình không thấy kết quả gì cho Chúa, hãy xét lại chính mình. Có thể lắm mình không phải là con của Chúa. Dầu rằng mình có thể đi nhà thờ nhiều năm, có thể đi cả cuộc đời của mình đi nữa, nhưng mà không có kết quả, mình không phải là con của Chúa. Cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi người trong cái mùa vọng này, mình không những mình trông mong được gặp Chúa, nhưng mà mình còn có một cái nguyện vọng, ao ước, nói với Chúa rằng, lại Chúa, con sẵn sàng kết quả. Và đó là cuộc đời đáng sống, đúng mục đích, phước hạnh, vô biên. Amen.